Chương 3: Vượt qua nỗi oan và vẫy chào khổ đau. Ở hai chương đầu, chúng ta đã tìm hiểu phẩm chất đức hạnh siêu phàm cùng với sự dấn thân và con đường tư vấn chính trị cho nhà vua của hiền nhân. Sự dấn thân đó mở đầu cho con đường ổn định xã hội, phát triển đất nước, mang tới lợi ích cho dân chúng. Mặc dù xuất phát từ lợi ích chung của đất nước, dân chúng, nhưng không phải lúc nào sự dấn thân của hiền nhân cũng được mọi người đón nhận một cách nồng nhiệt. Đối với những người có lý tưởng, có mối quan tâm tới lợi ích chung của dân, của nước, hiền nhân trở thành mẫu người lý tưởng trong mắt của họ. Nhưng đối với những kẻ chỉ muốn lợi dụng quyền lực để trục lợi cá nhân, thì sự dấn thân của hiền nhân lại là cây gai trong mắt của họ, và cố nhiên họ phải tìm đủ mọi cách để nhổ bỏ nó. Điều đó đồng nghĩa với việc đẩy hiền nhân vào chỗ khó khăn, bế tắc. Tuy nhiên, với trí tuệ tuyệt vời của mình, Ngài đã vượt qua nó một cách ngoạn mục để tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc cố vấn nhà vua quản trị quốc gia, mang lại hạnh phúc cho muôn dân. Sau đây là nội dung cụ thể của chương 3. Hãm hại nhau bằng vu khống vì kém tài đức. 1. Vu khống thông dâm. Kinh dạy rằng, bốn quan cận thần của vua đem lòng ganh ghét, đố kỵ, mưu hại hiền nhân. Họ hùng rất nhiều vàng bạc mua lòng hoàng hậu và bày cách cho hoàng hậu, cách đặt điều vu khống lên nhà vua rằng hiền nhân có ý thông dâm với bà, mưu sát vua để đoạt ngôi. Tin lời hoàng hậu, không chịu kiểm chứng, cộng với sợ hãi nên vua đã đuổi hiền nhân khỏi triều đình bằng thái độ và cách cư xử khinh miệt. Thông thường giữa vợ và người dưng, phần lớn người ta tin vào vợ. Giữa vợ và người thân huyết thống, có người tin vợ, có người tin huyết thống. Nhưng nhìn chung, người ta dễ dàng tin tưởng vào những người có nhiều thời gian tiếp xúc, làm việc chung, sống chung, vì ít nhiều họ đã biết tính cách của người đó. Tuy nhiên, không phải không có trường hợp không thể đánh giá đúng tính cách của một người nào đó dù chúng ta đã có thời gian tiếp xúc hay làm việc chung với họ. Do đó, theo đạo Phật, khi tiếp nhận một thông tin nào đó, hãy xem nó là một dữ liệu, đừng vội phán đoán rằng thông tin đó là chuẩn hay không chuẩn nếu chưa có kiểm chứng. Thái độ khoa học này sẽ giúp cho ta tránh được các ngộ nhận, các cạm bẫy mà người khác cố tình giăng ra để hãm hại chúng ta. Ở đây, kế vu cáo của hoàng hậu và các quan cận thần rất ác độc. Chỉ riêng việc thông dâm với hoàng hậu cũng có thể khiến cho hiền nhân bị xử tội tru di tam tộc. Huống hồ hiền nhân còn bị ghép thêm tội chiếm đoạt ngôi vua. Rõ ràng ở đây, hoàng hậu và các quan cận thần không chỉ muốn bức tử hiền nhân mà còn muốn bức tử cả thân bằng quyến thuộc của ngài. Động cơ của việc này xuất phát từ tâm đố kỵ của các quan cận thần. Họ đại diện cho các thế lực xấu muốn thao túng quyền lực trong triều chính. Trong khi đó, sự có mặt của hiền nhân trong vai trò cố vấn cho nhà vua khiến cho âm mưu thao túng đó không thể thực hiện được. Từ đó họ ganh ghét, thù hận và tìm mọi cách hãm hại hiền nhân khi có đủ cơ hội. Rất may mắn, nhà vua, tức là người bị qua mặt lớn nhất trong vụ án vu cáo này, lại là người biết quý trọng người hiền đức. Cho nên dù có tin tưởng hoàng hậu và các quan đại thần, ông vẫn không buộc hiền nhân vào tội chết, cũng không quy kết trách nhiệm cho người thân của ngài. Nhà vua chỉ thể hiện thái độ không cung kính, tôn trọng đối với hiền nhân, và bằng cách đó nhà vua muốn hiền nhân sẽ tự rời bỏ triều đình. Cách giải quyết vấn đề của nhà vua xem ra cũng khá trí thức, nhờ đó tránh được tình trạng ồn ào cũng như các tổn thất có thể phát sinh nếu như nhà vua ứng xử với hiền nhân bằng cách loại trừ. Hai, bày tỏ thái độ khinh thường. Trước đây, Khi hiền nhân đến, con chó tỏ ra vui mừng đón nhận ngài. Nhà vua và hoàng hậu thì chắp tay chào mừng hiền nhân bằng thái độ hoan hỷ, thâm tình. Nhưng nay phản ứng của họ đã hoàn toàn trái ngược trước đây. Ngay cả con chó thường ngày quý mến, gần gũi hiền nhân, nay cũng tỏ ra khó chịu, gầm gừ như muốn xua đuổi ngài. Thấy những dấu hiệu này, hiền nhân quyết định rời khỏi triều đình, không nuối tiếc. Ba, giả tự không tiếc nuối. Kinh ghi rằng, hiền nhân suy nghĩ mình chưa từng muốn hại ai mà nay người ta lại hại mình. Như vậy tốt nhất trong tình huống này lánh mặt vào núi tu hành là hơn. Người oán mình tất sau sẽ sinh thù lớn. Ta không nên khinh thường trọt cạm bẫy vu cáo này. Sau khi phát hiện vua và hoàng hậu không còn tôn trọng mình như trước đây nữa, hiền nhân thấy rất rõ cần phải rời khỏi chính trường càng sớm càng tốt, không nên do dự chần chờ. Vì do dự chần chờ trong trường hợp này có thể sẽ dẫn tới nhiều hậu quả nghiêm trọng về sau. Làm thầy của vua, hiền nhân có thể trực tiếp giúp ích cho quốc gia, nhưng khi vua không đón nhận sự đóng góp đó nữa thì hiền nhân vẫn có thể đóng góp cho xã hội, đặc biệt là các cộng đồng tôn giáo. Hoàn cảnh của hiền nhân cũng rất giống với Khổng Tử vậy. Muốn ra làm quan hiến kế sách để phát triển kinh tế, bình ổn xã hội thì chẳng có vua chúa hay nhà lãnh đạo nào tin dùng. Bất đắc chí, ông trở về quê mở lớp dạy học trò. Nhờ đó về sau, tư tưởng đạo đức, chính trị và xã hội của ông được phổ biến sâu rộng khắp Trung Hoa suốt mấy ngàn năm. Khi không được tin dùng nữa, hiền nhân cũng từ bỏ triều đình, làm bậc đạo sư hướng dẫn tâm linh cho tất cả thành phần xã hội hữu duyên với ngài. Tuy nhiên, sự từ bỏ của hiền nhân không xuất phát từ việc bất đắc chí với triều đình, với các nhà lãnh đạo, mà là kết quả tự nhiên của một lối tùy duyên của một người có trí tuệ, có hiểu biết trong Phật giáo. Khi các nhà lãnh đạo còn tin tưởng, tôn trọng và có nhu cầu lắng nghe học hỏi, thì hiền nhân sẵn sàng ở lại để chia sẻ, giúp đỡ. Nhưng một khi các nhà lãnh đạo đã tỏ thái độ và hành vi bất kính, không có tâm cầu học nữa, thì hiền nhân vui vẻ ra đi. Lựa chọn con đường từ bỏ hoàng cung của hiền nhân là cách lựa chọn hết sức đúng đắn, thể hiện lòng từ bi và trí tuệ tuyệt vời của ngài. Thứ nhất, con đường đó giúp cho hiền nhân thoát ra khỏi kỳ án hàm oan một cách an toàn mà không cần phải chứng minh mình vô tội. Bởi vì chứng minh ngài vô tội đồng nghĩa với việc vạch trần âm mưu của hoàng hậu và các quan đại thần. Điều này sẽ đặt nhà vua vào một tình thế hết sức khó xử. Thứ hai, đó là một cách tránh duyên cần thiết, có thể dập tắt mọi thù nghịch từ phía hoàng hậu và các quan đại thần. Bởi vì kẻ xấu không bao giờ từ bỏ hành vi xấu. Nếu vạch trần âm mưu của họ trước mặt nhà vua, có thể họ sẽ tiếp tục có những âm mưu khác sâu độc hơn để hãm hại hiền nhân. Thứ ba, từ bỏ hoàng cung, hiền nhân có thể trở thành người hướng dẫn tâm linh độc lập cho mọi thành phần đến với mình mà không sợ bất kỳ một sức ép nào về phương diện chính trị hay một liên minh nào về phương diện phe phái. Trong tình huống đó, tư cách độc lập có thể giúp cho ngài thực hiện được các Phật sự tốt và hiệu quả hơn. Thịnh suy như quy luật. Đó là nhận thức đầy trí tuệ của một bậc hiền trí. Thông thường khi nhận diện được mình là nạn nhân của sự vu oan, người ta có khuynh hướng trả thù hay ăn thua đủ với đối tượng dựng nên tình huống đó. Đó là hành vi và thái độ của người thế tục, chưa có điều kiện tu học. Trong khi đó, Đạo Phật chỉ chúng ta phương cách tháo mở các oan trái bằng con đường hòa bình và lối sống cao thượng. Dĩ nhiên, nó có thể lâu dài, nhưng kết quả đạt được vô cùng bền bỉ. Một, quy luật thịnh suy. Hiền nhân nói như sau: quy luật ở đời có thịnh ắt có suy, có hợp có lìa, vô thường đổi thay, lành dữ họa phúc tự mình chuốc lấy. Nhờ nhận thức như vậy, hiện nhân không phải quá ngỡ ngàng hay khủng hoảng vì bị người ta hãm hại bằng vu cáo. Thịnh và suy được xem là một quy luật, do đó làm quốc sư được triều đình kính trọng hay là một vị tu sĩ bình thường bị người ta cố tình xua đuổi, đối với hiền nhân đó là chuyện bình thường. Có biết bao người đã, đang và sẽ trải qua thịnh suy trong cuộc đời mình. Các triều đại cũng vậy, lúc thịnh, lúc suy, lúc lên, lúc xuống. Từ chế độ quân chủ phong kiến đến tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa, tất cả không tránh khỏi tình trạng đó. Dù sau này xã hội có trải qua thêm bất kỳ một chế độ nào nữa, thì việc lên và xuống như một đường sinh hoặc như một cơn sóng trên biển nước cũng diễn ra. Đó là quy luật. Thấy được tính tất yếu của thịnh suy, ta không thắc mắc, không ngạc nhiên, không khổ đau hay kháng cự, mà chỉ cần tìm cách thoát ra khỏi nó một cách an toàn. Đó là lối ứng xử khôn ngoan mà ta cần phải học hỏi, trau dồi. Nguyên lý hội tụ dẫn đến ly tán lệ thuộc vào thời gian và các điều kiện. Điều kiện thì có thuận và nghịch. Hội tụ nhiều điều kiện thuận thì sự ly tán sẽ chậm hơn, nhưng phải đối diện quá nhiều với các điều kiện nghịch thì sự ly tán sẽ diễn ra sớm hơn. Ly tán trong hôn nhân bắt đầu từ ly thân đến ly dị. Ly tán trong chính trị, trong quan hệ xã hội, tổ chức dân sự, tổ chức tôn giáo, giữa cộng đồng này với cộng đồng khác, giữa quốc gia này với quốc gia khác đều đặt trên nguyên lý tranh chấp quyền lợi. Có thể là chia sẻ các quyền lợi không đồng đều, hoặc có một trong hai bên ứng xử một cách bất công và bên còn lại phải chịu đựng quá lâu, quá dài, dẫn đến cạn kiệt sức chịu đựng, từ đó dẫn đến đổ vỡ. Hay nói cách khác, bất kỳ một cuộc đổ vỡ nào cũng bắt nguồn từ những va chạm về quyền chính trị, quyền kinh tế, quyền dân sự, quyền xã hội, hoặc có thể do hiểu lầm, hoặc có thể do tâm lý độc đoán không muốn chia sẻ những vai trò, uy tín mà mình đang sở hữu. Câu châm ngôn, lành dữ, họa phúc tự mình chuốc lấy, rất sâu sắc. Lành dữ tốt xấu đều do chính con người tạo ra. Khi thấy được quy luật này, người sở hữu cái tốt cần phải chăm sóc, dành thời gian bảo vệ và nâng niu nó nhiều hơn. Nhưng nếu chẳng may nó không còn nữa thì cũng không vì thế mà tiếc nuối. Chỉ cần ta nỗ lực hết mình cho các mục đích tốt đẹp của cuộc đời. Họa phúc không phải do Thượng Đế, không phải do các thần linh, không phải do định mệnh, cũng không phải ngẫu nhiên, mà do các hành động thiện ác, động cơ thiện ác và lối sống tích cực hay tiêu cực của con người tạo ra. Con người chính là chủ nhân tạo ra tốt xấu, họa phúc cho chính cuộc đời của mình. Một khi mình đã nhận thức được như thế, thì việc bị người khác không tôn trọng, xua đuổi, thậm chí dùng hình thức vu oan hết sức kinh tởm, mình cũng không vì thế mà đau khổ, hận thù. Hai, tiêu chí kết bạn. Ở đây hiền nhân xem các quan đại thần là bạn của ngài. Dù cho hiện tại họ có xấu xa thế nào đi nữa thì thái độ của ngài đối với họ cũng không thay đổi. Đó là thái độ, lối sống của một người có trí tuệ. Tuy nhiên, để tránh tình trạng giao lưu kết bạn với những thành phần xấu, hiền nhân đưa ra một số tiêu chí cụ thể nhằm thiết lập hoặc giữ gìn một tình bạn tốt đẹp. Trước hết, ngài hiền nhân nhắn nhủ với vua rằng kết bạn mà không bền chắc thì không nên kết thân. Đó là lời nhắn nhủ rất chân tình, chứ không nhằm mục đích chia rẽ hay xem thường tình bạn. Tình bạn không bền chắc thì dễ sức mẻ, đổ vỡ. Nguyên nhân của sự sức mẻ đổ vỡ thường là do giữa họ không có tiếng nói chung, không có lý tưởng và mục đích chung. Kết bạn trong tình trạng đó phần lớn không có kết quả tốt đẹp. Do đó, nếu có cơ hội, hãy kết bạn với những người có lý tưởng, có đời sống nhân cách tốt. Vì điều đó sẽ giúp cho chúng ta có nhiều cơ hội để học hỏi những đức tính tốt nơi con người đó. Ngài dạy tiếp: thân không chừng mực thì sanh khinh lờn, ví như múc nước giếng, múc sâu thì vướng cặn. Gần người hiền thì thêm trí tuệ, gần kẻ dốt nát thì thêm ngu si. Tính chừng mực ở trong việc thân thiết với bạn bè giúp ta giữ được thái độ quý trọng bạn bè. Còn thái độ thân quá thì dễ đưa tới những hành vi, hành động, lối ứng xử thiếu chuẩn mực. Giống như việc lấy nước ở giếng. Nếu nước giếng có chiều sâu khoảng từ 5m đến 10m, sau khi dạt hết những vật dơ trên mặt nước, ta chỉ cần thả cái xô hay cái gào xuống, múc nước lên, chừng 1m nước là đủ. Còn múc xuống tận đáy giếng thì cặn và bã dơ sẽ cuốn theo. Nước vì thế sẽ không thể có giá trị sử dụng cho nấu nướng, ăn uống. Nếu có cũng không đảm bảo được sức khỏe và an toàn vệ sinh thực phẩm. Lời dạy: gần người hiền thì tăng trưởng thêm trí tuệ, gần kẻ dốt nát thì thêm ngu si, là một hệ quả tất yếu của cuộc sống. Giao tiếp với người tốt, ta sẽ trở thành bậc hiền trí, vì ta có cơ hội học tập các đức tính tốt từ họ. Còn giao tiếp với người dốt nát, ta sẽ trở thành kẻ ngu si, vì ta bị ảnh hưởng từ sự ngu si của họ. Ngạn ngữ phương Tây có câu: cho tôi biết mỗi ngày bạn chơi với ai, tôi sẽ có thể khẳng định bạn là loại người nào. Nội dung đó cũng tương tự như lời dạy của hiền nhân, nhưng có phần kém sâu sắc hơn. Tiếp tục lời dạy, hiền nhân bảo với vua: thấy nhau thường xuyên thì hay khinh lờn, xa nhau quá thì trở thành thờ ơ. Đó là hai thái độ cực đoan thường thấy trong cuộc sống. Chơi với bạn mà ngày nào giờ nào cũng qua cũng gặp thì không còn thời gian để làm những việc lớn. Còn 5 năm hay 7 năm mà không hề gặp nhau, cũng không hề hỏi thăm xem bạn mình có gặp việc gì trở ngại không, thì tình bạn đó cũng cần phải xem xét lại. Do đó, tốt nhất trong tình bạn là nên giữ gìn mối quan hệ chừng mực, thích hợp. Thỉnh thoảng gặp nhau, hỏi thăm, chia sẻ, tâm sự với nhau về các vấn đề trong cuộc sống để có cơ hội hỗ trợ, giúp nhau cùng vượt qua các khó khăn nếu có, hoặc chúc mừng nhau khi thuận lợi, thành công. Hiền nhân dạy tiếp: giao tiếp qua lại với người thì nên có chừng mực. Thân nhau có cung kính thì thân càng lâu mới có hậu. Nội dung của lời dạy này rất sâu sắc. Qua lại có chừng mực nghĩa là qua lại kết giao nhưng không vượt quá các chuẩn mực thông thường. Mỗi người có vai trò riêng trong mối quan hệ với người khác, và mỗi vai trò đều có chuẩn mực riêng của nó trong giao tiếp kết giao. Tôn trọng, gìn giữ chuẩn mực thì người khác sẽ trân trọng mình. Một khi đã tương kính, trân trọng nhau thì chắc chắn tình bạn sẽ lâu dài. Còn chơi với bạn nhưng khinh thường bạn, nói xấu bạn, phê phán bạn thì sẽ không thể nào giữ gìn tình bạn đó bền vững được. Đối với kẻ bất lương, Ngài dạy rằng: giao thiệp với kẻ bất lương, họ ăn ở không thật thà, lời ngon tiếng ngọt chẳng qua là để lợi dụng lẫn nhau, dù cho nó kết hợp cũng không nên tin. Dân gian Việt Nam có câu tương tự: thấy sang bắt quàng làm họ. Điều đó cho thấy mối liên hệ giữa những người trong cuộc không có sự gắn kết chân thật. Họ đến với nhau chỉ vì mục đích lợi dụng nhau, chứ không phải vì tình thân. Động cơ kết bạn đã không trong sáng thì tình bạn không hy vọng gì lâu bền, keo sơn được. Qua việc nêu ra các tiêu chí về một người bạn, hiền nhân đã tự đặt cho mình một câu giải đáp. Vì bốn quan cận thần không phải là bạn hiền của mình, và họ cũng chưa từng xem mình là bạn hiền, do đó họ hãm hại mình là chuyện tất yếu. Ánh sáng và bóng tối không thể song hành cùng với nhau, tốt và xấu khó có thể tồn tại hay thương lượng được với nhau. Cho nên tốt nhất phải tìm cách ứng xử khôn ngoan để bảo toàn tính mạng và để mình có cơ hội đóng góp cho cuộc đời về sau. Hai, không bám víu vào cái đang mất. Đoạn kinh mô tả như sau: khi nhà vua và hoàng hậu lấy lễ để tiếp đãi tôi, tôi cung kính đáp lại với trách nhiệm của người được cung kính. Nay nhà vua và hoàng hậu khinh khi không còn tôn trọng nữa, thì tôi phải tìm cách tránh xa. Thương yêu nhau rồi lại sinh ra giận ghét nhau. Khi thương thì muốn nhờ cậy, lúc ghét thì chẳng muốn gần. Làm người nên lấy sự cung kính nhau để làm thân thiện, lấy sự răn dạy lẫn nhau để tránh xa điều ác. Mà nay có người lại chẳng phân biệt được cái nào là ác, cái nào là thiện, ấy chẳng phải là đạo an thân. Đó là một lời nói vượt lên trên chức năng an ủi, vỗ về thông thường. Phần lớn chúng ta có thói quen vỗ về theo hướng tiêu cực để giải phóng nỗi khổ niềm đau mà mình đang đối diện. Ta cho rằng trong quá khứ ta từng hãm hại, vu cáo, làm cho nhiều người khổ đau. Nay ta phải hoan hỷ chấp nhận sự vu cáo này. Khuynh hướng tự an ủi như thế không giải quyết được vấn đề một cách triệt để và đúng đắn. Hiền nhân trước được tôn làm quốc sư, được vua, hoàng hậu và các quan trong triều thần tôn kính. Từ chính trị, giáo dục, văn hóa, xã hội cho tới đạo đức và tâm linh, không có chuyện gì nhà vua không tham vấn ý kiến của hiền nhân. Nhưng nay tình hình đã thay đổi, vua và hoàng hậu, các quan không còn ai tôn trọng hiền nhân nữa. Do đó cho dù có miễn cưỡng theo bám, tiếc nuối vào những cái không thuộc về mình nữa thì cũng chẳng làm được gì, thậm chí còn có thể tạo ra nhiều rắc rối cho bản thân. Đeo bám tiếc nuối quá khứ là thái độ sống không thực tế, nó làm cho cuộc sống của chúng ta rất nặng nề. Người tiếc nuối quá khứ luôn nghĩ rằng trước đây họ là con số không, họ tạo dựng được mọi thứ như bây giờ, do đó họ không dại gì từ bỏ nó. Họ tìm cách níu kéo, giành giật lại những gì trước đây thuộc về mình. Sự đeo bám, níu kéo, giành giật đó khiến cho cuộc sống của họ trở nên bất ổn. Trong khi đó, thái độ sống buông xả quá khứ giúp cho cuộc sống của họ nhẹ nhàng, thoải mái và hạnh phúc. Ở đời, khi thương mến, kính trọng ai thì người ta có khuynh hướng gọi dạ, bảo vâng. Khi không còn thương mến, kính trọng nữa thì người ta không ngại tỏ thái độ khinh thường ra mặt. Theo Đạo Phật, đó là biểu hiện của tâm lý tham và sân, vốn là nguyên nhân dẫn đến nhận thức sai lầm, không sáng suốt. Ở đây, cách ứng xử của nhà vua chính là kết quả của các tâm lý tham sân đó. Cách ứng xử đó, mặc dù giúp nhà vua bảo vệ được vai trò quản trị quốc gia và hạnh phúc của mình, nhưng lại gây ảnh hưởng xấu tới lợi ích của dân chúng, điều mà nhà vua chưa nhận ra được, ít nhất trong thời điểm đó. Riêng hiền nhân, khi nhận ra thái độ của vua và hoàng hậu, ngài quyết định từ bỏ triều đình, từ bỏ vai trò cố vấn quốc gia, vào trong nhân gian thực hiện vai trò hướng dẫn tâm linh của mình. Từ bỏ rút lui khỏi triều đình, nhưng hiền nhân vẫn không quên nhắn nhủ với vua và hoàng hậu rằng người không có lỗi với mình thì mình không nên bày chuyện vu oan cho họ. Đó là câu nói gián tiếp chỉ ra rằng ngài không phải là người thông dâm với hoàng hậu, cũng như hoàn toàn không có ý đồ cướp đoạt ngôi vua. Câu nói ấy thể hiện thái độ ứng xử vừa khéo léo, tế nhị, vừa từ bi, không hận thù của một bậc hiền trí. Đó là thái độ mà chúng ta cần phải học hỏi. Ba, không nên vịn nắm cành mục. Hiền nhân chia sẻ như sau: con chim lỡ đậu nhánh gãy, còn biết đi tìm nhánh vững để đậu. Làm người qua lại phải có tương quan, hà tất phải chấp giận nhau làm gì. Người không bám cành cây bị mục, người bị loạn ý chẳng nên gần họ. Đó là một hình ảnh ẩn dụ cho thái độ từ bỏ triều đình của hiền nhân. Loài chim không có được khả năng tổ chức xã hội, phát triển đạo đức, truyền trao giáo dục như con người. Ý thức của chúng chỉ là những tri giác rất mơ hồ, rất đơn giản mà còn biết tìm kiếm nhánh an toàn để đậu. Huống chi con người có tri thức, có trí tuệ, chẳng lẽ không biết chọn lựa môi trường tốt hơn để cống hiến hay sao? Rõ ràng khi so sánh con người với một con chim, dĩ nhiên hàm ý của hiền nhân là con người phải thông minh hơn con chim. Thông minh hơn nên con người phải có giải pháp tốt đẹp hơn trong mọi trường hợp. Hơn nữa, con người sống trong một môi trường xã hội có một hệ thống các pháp độ, pháp quyền, các chuẩn mực văn hóa, có các mặc định xã hội để soi chiếu, phản tỉnh. Do đó, so với các loài chim chóc, con người có nhiều cơ hội để hiểu biết và lựa chọn giải pháp đúng đắn hơn. Ở đây câu nói, hà tất phải chấp giận nhau làm gì, chính là giải pháp đúng đắn của hiện nhân trong trường hợp này. Không chấp tức là không nắm giữ, bám víu vào những gì ta từng có trong cuộc đời. Trước đó, hiện nhân là quốc sư, là cố vấn tinh thần cho nhà vua và triều đình, được mọi người hết lòng kính trọng. Sau khi bị vu oan, hiện nhân bị mọi người khinh khi coi thường. Trong tình cảnh đó, hiện nhân quyết định buông xả mọi thứ để ra đi. Nếu nắm giữ, bám víu vào quá khứ, thì hiện nhân đã không mạnh dạn từ bỏ mọi thứ dễ dàng như thế. Do đó, dám từ bỏ, không bám víu vào quá khứ là một hành động đáng trân trọng vì nó rất khó thực hiện. Trong cuộc sống, ta thường thấy có nhiều người làm việc trong một môi trường tiêu cực. Ở đó, hàng ngày người ta phải chứng kiến và buộc phải tham gia vào các hoạt động tiêu cực theo số đông mà bản thân họ rất khó cưỡng lại được, chẳng hạn như hối lộ, móc ngoặc, lừa đảo người khác. Nếu không tham gia vào các hoạt động đó, nhưng ngược lại, nếu nhắm mắt thực hiện các hành vi sai trái thì lương tâm họ lại bị cắn rứt. Trong những trường hợp như thế, việc từ bỏ môi trường xấu đó được khuyến khích, mặc dù việc từ bỏ đó không phải dễ dàng. Ở đây hiện nhân xác định rất rõ ràng, đóng góp cho nhà vua, cho quốc gia trong tình huống này chẳng khác nào gặp nguy hiểm mà bám vào cành cây mục. Điều đó không những không giúp cho ngài vượt qua các khó khăn nguy hiểm mà còn có thể dễ dàng đưa tới cái chết. Nhận thức được điều đó, hiện nhân quyết định từ bỏ triều đình, tìm môi trường cống hiến mới. Bởi vì đối với những người mê mờ, thiếu chánh trực, không thông minh, không biết lấy trí tuệ làm chiếc chìa khóa cho các hành động, thì việc nhiệt tình với họ có thể mang họa vào thân. Hiện nhân cảnh báo, người muốn gieo xấu, thấy nhau không vui, ta sướng một mình, người không phụ họa, đó là tình bạc. Người sướng kẻ tùy, người hô kẻ ủng, người chủ trương, những người khác hợp tác, thì các Phật sự và các sự nghiệp mới có thể thành tựu viên mãn. Ví như một con én không làm nên mùa xuân, một cây lúa không thể tạo ra một cánh đồng, một H2O không thể tạo ra biển, một hạt cát không thể tạo ra sa mạc, một viên đá không thể tạo ra núi, một người không thể làm được việc lớn ở phạm vi thế giới, quốc gia hay cộng đồng. Muốn làm được việc lớn phải có hiệu quả, cần hội đủ các điều kiện thuận lợi. Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Ngài Lục Tổ Huệ Năng phải ở ẩn trong rừng suốt hơn 11 năm trước khi làm tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Quốc. Do đó, nếu hội đủ điều kiện cần thiết thì tiếp tục cống hiến cho quốc gia, cho bá tánh. Còn nếu thiếu các yếu tố trợ duyên, không phù hợp thì hoan hỷ chấp nhận từ bỏ. Đó là bài học mà chúng ta có thể học ở hiện nhân. Không tiếc nuối vào những gì không thuộc về mình. 1. Phản vấn bao giờ mới đi. Đó là một cách thức mà Ngài Hiền Nhân sử dụng giúp cho Ngài nhanh chóng quyết định và quyết định khôn ngoan. Ngài nói rõ như sau: muốn đem việc lành giúp đỡ cho nhau, dù chậm vẫn đi. Ai nhắc nhở nhau bằng lời trung nghĩa là người có hậu. Trong tình huống đầu là ứng xử tệ bạc, người ta tốt với mình và mình quay lưng là không có thiện chí. Trong tình huống thứ hai là đem lời chân thật ứng xử với nhau, nhắc nhủ nhau, khuyên nhau, thì đó là cách thức tạo ra cái hậu trong tình thân. Ở đây, Ngài không ứng xử theo tình huống một, bởi vì qua thái độ của vua và hoàng hậu và con chó, hiện nhân biết rằng Ngài đã không còn được họ tin tưởng, tôn kính nữa. Hiện nhân đã nói với nhà vua một cách khéo léo: cũng có hạng người không gần người hiền, chẳng lánh kẻ ác, trước kính sau khinh, không phân biệt được kẻ ngu người trí. Trong hoàn cảnh đó, nếu ta không đi, đợi đến bao giờ? Một khi thái độ ứng xử của người khác đối với mình đã trở nên tồi tệ, không thể nào thay đổi tốt hơn được, thì mình phải chấp nhận từ bỏ mối quan hệ đó. Tiếc nuối trong tình huống này không mang tới lợi ích gì cho bản thân và người khác, bởi vì tiếc nuối là một năng lực tiêu cực đốt cháy những quyết định và lối sống tích cực ở hiện tại. Do đó, mạnh dạn thay đổi tình huống, mối quan hệ trong trường hợp này là một lối thoát tốt nhất mà hiện nhân đã làm. Hai, đừng để quyết định trở nên muộn màng. Hiện nhân chia sẻ với nhà vua: lúc đầu hoàng hậu cung kính đảnh lễ, nay chỉ vòng tay. Nếu ta không đi, đợi đến mắng đuổi rồi mới đi sao? Lời nói này bằng cách gián tiếp, hiện nhân cho vua thấy rằng ngài không phải là đối tượng của vụ án thông dâm. Bởi vì nếu ngài là người thông dâm, thì khi ngài quyết định từ bỏ triều đình, hoàng hậu phải tỏ ra quyến luyến và phải tìm mọi cách để bảo vệ, giữ chân ngài trở lại, chứ đâu thể để cho ngài ra đi một cách dễ dàng như vậy. Năm 13 tuổi, Võ Tắc Thiên bị giam trong một ngôi chùa. Tại đây, bà quen với một chú tiểu đi tu trong tình huống bất đắc dĩ tên là Tiểu Bảo. Về sau, khi Võ Tắc Thiên lên ngôi hoàng đế, bà buộc Tiểu Bảo phải rời khỏi chùa, vào cung hầu hạ bà. Lúc đó trong triều có rất nhiều người can ngăn, nhưng Võ Tắc Thiên một mực không nghe. Kết quả là Tiểu Bảo được tiến cung, trở thành người thân cận và có địa vị quan trọng trong triều. Thực tế này cho thấy, khi người phụ nữ đã đem lòng yêu thương một người nào đó, thì họ sẽ hết lòng bảo vệ, chiếm hữu người đó. Ở đây, hiện nhân từ bỏ triều đình, hoàng hậu không hề tỏ thái độ lưu luyến. Điều đó cho thấy hoàng hậu không có tình cảm sâu nặng với hiện nhân. Hiện nhân không chọn cách làm thinh, vì làm thinh có thể khiến cho người khác hiểu lầm ngài chính là thủ phạm trong trường hợp này. Tuy nhiên, hiện nhân cũng không chọn cách minh oan trực tiếp, vì minh oan trực tiếp sẽ tạo ra hận thù trái với cái tâm từ bi của một bậc hiền trí. Ngài chia sẻ tiếp như sau: ban đầu giường vàng, nay còn giường tre. Ban đầu tiếp nhau đũa ngà chén ngọc, nay còn đũa tre chén sành. Ban đầu cơm ngon canh ngọt, nay còn cơm hẫm gạo tấm. Nay không quyết tâm, đợi đến cơm đổ mới đi hay sao? Đây cũng là một cách nói có hai mục đích truyền thông. Mục đích truyền thông thứ nhất là hoàng hậu đến với hiện nhân không có tình ý gì. Do đó, nhà vua hãy an tâm và đừng nghe lời sàm tấu của các quan cận thần. Dĩ nhiên, nhà vua hiểu được thông điệp đó. Chính vì vậy, nhà vua mới không giết hiện nhân. Nhưng dù sao, phòng hờ trong trường hợp nào cũng tốt hơn. Vì vậy, nhà vua để cho hiện nhân ra đi. Thông điệp thứ hai là ngài đã quyết định từ bỏ triều đình một cách dứt khoát. Nhà vua không cần phải lo sợ bị ngài chiếm đoạt địa vị hay hạnh phúc như sự sàm tấu của các quan cận thần. Ba, khi tình nghĩa đã phai nhạt. Hiện nhân chia sẻ với vua: bạn trí gặp nhau như chủ đãi khách, đêm đầu quý trọng bạn như vàng, đêm thứ hai làm lơ, xem bạn như bạc, đêm thứ ba nhạt nhẽo, lạnh ngắt như đồng. Chứng cớ rõ ràng, nếu ta không đi, đợi đến bao giờ? Ở đây ta thấy diễn tiến của thái độ ứng xử của triều đình nói chung và hoàng hậu nói riêng có khuynh hướng nhạt dần. Ban đầu là vàng, giai đoạn kế tiếp là bạc và cuối cùng là đồng. Đó là thông điệp của sự thay đổi thái độ ứng xử trong cuộc sống. Không chỉ riêng trong lĩnh vực chính trị ở triều đình, thái độ ứng xử phai nhạt dần cũng có thể xảy ra trong các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Trong tình yêu hôn nhân và gia đình, nếu không khéo giữ gìn chăm sóc, rất có thể người ta sẽ đối diện với tình trạng đổ vỡ. Nhiều cặp vợ chồng cưới nhau chẳng bao lâu đã quyết định ly dị. Nhiều người cho rằng đó là điều bình thường. Khi yêu nhau, người ta tiến tới hôn nhân, cam kết với nhau xây dựng và bảo vệ hạnh phúc gia đình. Khi cam kết đó bị vi phạm, hạnh phúc gia đình rạn nứt, người ta buộc phải tách rời. Nếu nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc, đó không hẳn là điều bình thường. Thực tế, không có sự hòa hợp tính cách tuyệt đối giữa hai vợ chồng bất kỳ nào đó. Chỉ có sự hiểu biết, thông cảm giữa vợ và chồng, tức là sự khéo léo trong việc bảo vệ, giữ gìn hạnh phúc của hai người mới giúp họ gắn kết với nhau trọn đời. Ở đây ta thấy rằng những kẻ thủ ác vẫn còn chưa mất hết lương tâm, nếu không có thể họ đã sát hại hiền nhân. Trên thực tế, triều đình phong kiến hay bất kỳ một thể chế chính trị nào muốn ám sát một người nào đó mà họ cho rằng nguy hại đến lợi ích của họ là điều khá dễ dàng. Đã từng có nhiều vụ ám sát trong lịch sử đã diễn ra, hoặc bằng tình huống dàn dựng tai nạn giao thông, có thể là do ngựa điên, bò điên, voi điên hút chết, cũng có thể là do xe cộ tông chết, hoặc do bắt cóc, thủ tiêu. Ở đây, họ chỉ chọn giải pháp đẩy ảnh hưởng của hiền nhân ra khỏi triều đình để nhà vua lệ thuộc vào họ, chứ không thủ tiêu, giết hại hiền nhân. Nhờ vậy mà hiền nhân mới có cơ hội quyết định từ bỏ triều đình, trở về với đời sống của một tu sĩ bình thường. Ở đây ta thấy mô típ "nếu ta không đi, đợi đến bao giờ" là một phản vấn thôi thúc, nối tiếp nhau, thể hiện quyết tâm từ bỏ triều đình của hiền nhân. Như đã từng nói, đó là một quyết tâm sáng suốt giúp cho hiền nhân vượt qua tình huống ngàn cân treo sợi tóc một cách dễ dàng. Bốn điều tự hoại. Nhà vua nghe trình bày, lòng vừa hổ thẹn vừa cảm động, thưa với hiền nhân rằng: "Nước Trẫm thái bình, nhân dân thịnh vượng là nhờ có ngài. Nếu ngài bỏ đi, nước nhà nguy khốn, thật là bất hạnh." Nhà vua mà phải hạ mình nài nỉ như thế là điều hiếm có. Phần lớn những người cầm cân nảy mực của quốc gia hay có thái độ độc tài, họ thích dùng những người kém hơn mình để dễ sai bảo. Họ không trọng dụng người tài vì sợ người tài chia sẻ quyền lợi của họ. Tuy nhiên, trong thế giới dân chủ ngày nay, người quản trị quốc gia mà có tinh thần hẹp hòi như thế thì không thể nào đưa đất nước đi lên được. Là nhà quản trị quốc gia, các nhà lãnh đạo phải mạnh dạn sử dụng người tài. Các bộ trưởng, các quan chức cao cấp, các đại biểu quốc hội phải là những người đại diện cho giới trí thức. Họ có năng lực chuyên môn, có lòng với quê hương, có trách nhiệm với bản thân và đất nước. Do đó, nhà lãnh đạo phải có thái độ lắng nghe, tiếp thu ý kiến của họ về việc quản trị quốc gia của mình ngày càng tốt hơn. Độc tài, bảo thủ không phải là thái độ của một nhà lãnh đạo có năng lực và hiểu biết. Nhân dịp đó, hiền nhân chia sẻ với nhà vua như sau: "Thưa đại vương, trong thiên hạ có bốn loại tự hoại như sau. Một là cây có nhiều hoa trái nặng sẽ gãy nhánh. Hai là rắn tự ngậm nọc độc, nọc độc hại nó. Ba là làm tôi mà không hiện đức sẽ hại nước nhà. Bốn là người ác vi phạm luật pháp, làm việc bất thiện, chết xa địa ngục." Thứ nhất, cây có nhiều hoa trái sẽ dễ bị gãy nhánh, đó là điều dễ dàng nhận thấy trong cuộc sống. Cây lành chim đậu, nhưng chim đậu nhiều quá thì dễ hư cành. Hoa thơm nhiều mật thì nhiều ong bướm qua lại, hương sắc sớm phai tàn. Trong một trận đấu có tối thiểu 3 phe trở lên, người mạnh nhất, giỏi nhất sẽ bị loại trừ trước nhất. Bởi vì nếu không loại trừ người đó thì những người còn lại sẽ không có cơ hội chiến thắng. Trong cuộc sống, người cực tài thường khó thành công. Đơn giản là vì rất ít người muốn nâng đỡ, đưa người tài giỏi lên vị trí cao. Vì phần lớn người ta e ngại sự ảnh hưởng của người tài giỏi. Trong khi đó, người có khả năng ở mức độ trung bình lại dễ dàng thành công. Vì khi nâng đỡ người có khả năng trung bình, người ta không phải lo sợ người đó tạo ra môi trường ảnh hưởng sâu rộng hơn mình. Tuy vậy, nếu thực sự là người tài giỏi, chúng ta không sợ không có môi trường để mình thành công. Vấn đề là chúng ta phải biết, để khi gặp phải khó khăn thử thách, ta không nản chí bỏ cuộc nửa chừng, mà luôn luôn nỗ lực nhiều hơn cho những thành công ấy. Người thực sự có tài thì cũng không sợ bị thất nghiệp, chỉ sợ mình không có đủ thời gian và sức khỏe để làm việc mà thôi. Hiền nhân cũng vậy, vì không sợ không có môi trường cống hiến nên ngài dễ dàng từ bỏ triều đình, tìm kiếm môi trường khác để cống hiến cho cuộc đời. Thứ hai, con rắn tự ngậm nọc độc hại nó. Câu nói này rất sâu sắc. Ngài Hiền Nhân không hề oán trách những kẻ đã hại ngài. Hiền Nhân hiểu rằng nhân quả là một quy luật, người nào ngậm máu phun người thì máu đã dính miệng họ trước. Kẻ cầm đuốc đi ngược gió thì gió sẽ đốt tay kẻ ấy. Không ai có thể tránh được nhân quả. Chính vì vậy, trong trường hợp này, người trí chỉ thấy thương cho họ mà thôi. Thứ ba, làm tôi mà không hiện đức sẽ gây nguy hại cho nước nhà. Đó là sự thật mà chúng ta có thể nhận thức được từ cuộc sống. Nếu mỗi người quan chức nhà nước ở mỗi chính thể đều dán câu đó trước bàn làm việc và nơi sinh sống của mình, thì có thể sẽ tránh được rất nhiều tổn thất cho xã hội. Chẳng hạn, chỉ cần một ý tưởng liên quan tới việc rút của công, bòn của tư, rút ruột công trình, ký kết hưởng lợi phần trăm từ các công trình, dự án phát sinh trong tâm, ngay lập tức mình cảm thấy day dứt, xấu hổ. Sự xấu hổ day dứt đó giúp mình không biến những ý tưởng đó thành hiện thực. Và như thế là mình đang trực tiếp góp phần xây dựng một xã hội bình đẳng, ổn định và phát triển. Hiện nay có rất nhiều nước đang phát triển, xem tham gia chính trị là con đường ngắn nhất để tiến thân, để làm giàu. Để tìm kiếm các lợi ích, người ta không tự bất kỳ thủ đoạn nào, kể cả hạ bệ, tấn công, chà đạp, loại trừ kẻ khác. Sự kiện Bạc Hy Lai là câu chuyện đau nhói của Trung Quốc trong thời cải cách. Trùng Khánh đi lên và trở thành một thành phố mạnh, ngang tầm với Thượng Hải, cũng là nhờ vào bàn tay và khối óc của Bạc Hy Lai. Bên cạnh Bạc Hy Lai là Vương Lập Quân, người trợ thủ đắc lực của ông. Nhờ vào quyền lực và uy tín của mình, họ đã thanh toán, xóa sổ nhiều vụ tham nhũng lớn ở Trung Quốc. Lúc đó người ta ra sức cổ suý, tung hô họ không ngớt. Tuy nhiên sau này người ta mới biết rằng hành động của họ thực chất chỉ hướng tới lợi ích cá nhân mà không phải hướng tới lợi ích chung của đất nước. Bởi vì trong khi thanh trừng các cá nhân, các tổ chức tham nhũng, thì đồng thời Bạc Hy Lai cũng loại trừ bằng cách này hoặc cách khác được nhiều đối thủ chính trị hoặc những người mà ông thấy có nguy cơ gây bất lợi cho ông, kể cả Vương Lập Quân. Cuối cùng thì Bạc Hy Lai cũng mất hoàn toàn sự nghiệp chính trị và đối diện trước cảnh tù đày. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là đó không chỉ là sự tổn thất riêng của Bạc Hy Lai mà còn là tổn thất của một đất nước về nhiều phương diện. Thứ tư, người có hành vi ác, vi phạm pháp luật sẽ bị đọa xuống địa ngục. Địa ngục được hiểu là các hình thức tù đày, các khung hình phạt theo luật, theo hiến pháp. Pháp luật đúng đắn là công cụ góp phần tạo ra công bằng xã hội. Do đó, pháp luật không phân biệt, không vị nể bất kỳ ai. Mặc dù trong nhiều trường hợp, pháp luật cũng có thể có một vài ưu tiên cho một số đối tượng đặc biệt, nhất là pháp luật trong thời kỳ phong kiến. Tuy nhiên, về cơ bản thì pháp luật giúp xây dựng một xã hội công bằng. Ai vi phạm pháp luật thì phải gánh chịu hậu quả cho hành vi đó, kể cả các nhà lãnh đạo, các quan chức chính quyền. Cũng có thể hiểu địa ngục là sự bất an, khó chịu, khổ đau. Không phải chỉ vi phạm pháp luật thì ta mới vướng vào địa ngục. Chỉ cần có hành vi xấu, mặc dù hành vi ấy không phạm pháp luật, hoặc phạm mà không bị phát hiện, ta vẫn phải chịu quả báo của địa ngục. Đó là sự cắn rứt, sự hối hận dày vò của lương tâm. Ở đây, đề cập tới vấn đề này, Hiền Nhân gián tiếp cảnh báo với các quan đại thần và hoàng hậu về các hành vi bất thiện của họ. Đó là một sự cảnh báo khéo léo của một bậc trí. Năm, quả phúc tự mình gieo gặt. Ở đây, Hiền Nhân dẫn kinh Phật để chỉ cho nhà vua thấy rõ điều này. Các sự độc ác do tâm sinh ra trở lại hại tâm, cũng như cây sắt sinh ra chất sét ấy trở lại hủy hoại sắt. Đó là quá trình tự hại theo phương diện nhân quả. Kẻ làm việc xấu ác cũng sẽ có kết cục như thế. Trong tác phẩm Bài Học Ngàn Vàng, Cố Hòa Thượng Thiện Hoa dạy rằng phàm làm việc gì nên nghĩ đến hậu quả của nó. Đó là một câu nói mang tính đánh thức lương tâm của con người bằng hình thức của một lời khuyên nhủ. Ở đây, câu trích dẫn này đánh thức lương tâm của con người bằng hình ảnh nhân quả cụ thể hơn. Sắc sinh ra sét, sét tự ăn mòn, tiêu hủy sắc. Hành động xấu, tư duy xấu, lối sống xấu của chúng ta khiến cho chúng ta chìm đắm trong các nỗi khổ niềm đau. Dù ở đâu, con người cũng không thể trốn tránh được kết quả xấu ác mà hành vi bất thiện mang lại. Đó là lời dạy của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú. Khi nhân xấu đã đến lúc chín mùi thì có ẩn ở động núi, độn thổ dưới mặt đất, lặn sâu dưới biển cả, bay cao trên trời xanh vẫn không thể thoát khỏi cái quả xấu đang trông chờ. Nhìn chung, bằng một ngôn ngữ thông thái, triết học, khéo léo và tế nhị, hiện nhân đã cho ta thấy được hành trình vượt qua nỗi hàm oan của Ngài. Đó là hành trình xuất phát từ thái độ sống không bám víu, không tiếc nuối những cái đã, đang và sẽ mất. Nhờ đó hiện nhân vẫy tay chào với những nỗi đau mất mát mà lẽ ra một người thông thường, thiếu trí tuệ sẽ phải gánh chịu khi đối diện với tình huống tương tự.